đi. Thế còn có hỏi gì không con?
Thưa bạch thầy, con còn hỏi gì cả? Nói về luật nhân quả thì theo con nghĩ á, một khi mình gieo một cái nhân thì mình gặp một cái quả. Nhưng mà sau khi con đọc được cái cuốn sách mà rèn luyện nhân cách của thầy đó, thì con thấy là tại sao mình không trả một quả mà phải trả rất nhiều quả, mà trong cái nhiều quả nó có rất nhiều nhân. Đấy là tôi chưa hiểu tại sao nó trên này.
Bây giờ đem cái ví dụ với con thấy rất dễ, như một cây xoài.
Yeah.
Nó có một cái hạt, nó lên con cây. Mà sao nó ra nhiều quả quá. Mà trong mỗi quả nó có cái hạt nữa. Cho nên chúng ta coi chừng luật nhân quả, nó không trả một quả. Một hành động làm sai trái, nó không những trả cho nhiều người nhiều lần. Coi chừng. Con thấy bây giờ con ở trong gia đình con nè, có một mình con thôi, mà làm cái gì ác con bị lỡ ở tù. Các con của con, vợ con nó có khổ không? À, nó có mình con khổ. Con thấy một nhân mà bao nhiêu quả khổ chưa? Đây là cái ví dụ cuộc đời mà các con thấy rõ nha. Cho nên vì vậy đó, một khi mình làm cái gì mình suy nghĩ đến nhân quả thì không nên làm nhiều ác. Mình khổ thì đã đành mình chịu đi, mà tại sao kéo cả vợ con mà phải khổ? Không lẽ cha nó đi ở tù và nó ở nhà nó cường chơi được? Ha, con hiểu không?
Dạ.
Cho nên nói là một nhân không thể làm quả được không? Một nhân mà nhiều quả lắm.
Nhưng mà thưa thầy, còn cái vấn đề hiện giờ con còn đang hiện tại thì cái quả đó cũng cũng vẫn trả.
Vẫn trả, nó trả trong hiện tại, nó trả trong cái tương lai nữa. Như
vậy mình đâu có biết được cái 10 cái quả hay là 100 cái quả hay 1000 cái quả.
À, trong cái khi này con thấy rất rõ 10 cái quả hay là 100 quả con thấy. Bây giờ trong gia đình con bao nhiêu người? Còn khi con là rồi những không những là con cái giữa con mà còn những người thân con nữa. Cha, mẹ, anh em, dòng họ, tất cả. Con thấy chưa?
Dạ.
Yeah. Đó là cái quả hiện tại đó. Còn về cái quá khứ, cái tội đó nó không phải là về đâu. Mà nó còn đưa đến cái tương lai, cái quá khứ của nó. Khi con bỏ thân này, con sẽ tái sinh làm một con vật.
Dạ.
Yeah. Từ con vật đó, nó bao nhiêu cái sự khổ nó dồn dập trên con. Thì xung quanh những con vật khác cũng đồng một loại vật đều không nhận. Đó là cái trùng nhân quả của con.
Dạ. Yeah. Như vậy là tôi
ứng
như vậy thì nó đâu có tuyệt đối
cho thầy. Thật ra nó, bởi vì nó không tuyệt đối cho nên nó được nhân quả nó thay đổi. Cho nên chúng ta nó không tuyệt đối, nó tuyệt đối là nó định mệnh rồi.
Dạ.
Cho nên nó không tuyệt đối cho nên chúng ta làm thay đổi. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta sống năm giới là chuyển đổi nhân quả.
Dạ.
Còn sống hạn năm giới là con sẽ bị nhân quả.
Dạ.
Rồi còn ai vừa hỏi gì không con?
Theo con nghĩ đó là cái tánh thấy và cái tánh nghe trong con người của mình nó vốn sẵn có như vậy. Như vậy thì khi mà ở đây con biết, nếu như mình con có nghe nói là mình làm sao để mình được ứng dụng nó vào trong cuộc sống mà mình vẫn sử dụng nó khi mà mình quay trở về như thế này thì con nói lên được không thầy?
À, cái tấm thấy tính nghe, cái này là do thiền tâm không? Sự thật ra trong chúng ta thì cái tấm thấy tính nghe nó thuộc về năm sáu căn của chúng ta, mắt tai mũi miệng thân ý. Bởi vì cái căn hai, cái căn của nó thì nó có cái tấm nghe của nó, thì nó có cái thức nhĩ thức là cái nghe, đúng không? Cái nhãn là con mắt có cái căn là nhĩ căn, mà con mắt thì nó có cái thấy, nên gọi là nhĩ thức. Nó trong cái thấy đó nó có cái biết của cái thấy gọi là nhận thức. Cho nên ở đây nó không phải có cái gì hoài cái đó mà thấy được. Khi tâm tứ đại này nó hoại diệt là thì mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta nó đều hoại diệt. Nó thuộc về sắc quẩn. Sáu cái căn ở trên thân của chúng ta nó thuộc về sắc quẩn. Mà sắc quẩn thì nó nằm ở trong cái thân ngũ quẩn, sắc thọ quẩn hành thức mà. Cho nên khi mà thân ngũ quẩn nó hoại diệt rồi thì cái sắc quẩn cũng hoại diệt, thì nó không còn một cái tánh thấy tánh nghe nào cả hết. Nhưng mà người ta tưởng ra để đặt nó thành cái vấn đề vô vi, vì coi như cái tánh thấy tánh nghe nó đứng hoài cái thân ngũ quẩn, cho nên khi chúng ta chết rồi cái tánh thấy tánh nghe nó vẫn còn hoài. Cho nên nó thuộc về vô vi, mà vô vi nó thuộc về ai? Nó thuộc về lão tử, tức là nhà triết học của Trung Quốc, của người Trung Quốc. Ông Lão Tử là triết học Trung Quốc, ông Khổng Tử cũng là triết học của Trung Quốc, chứ không phải gì cả. Nhưng mà khi Phật giáo thì sang qua thì những tu sĩ của Phật giáo ở Trung Quốc ấy, họ chịu ảnh hưởng cái tư tưởng của Lão Trang, tức là Lão Tử đó, họ mới đẻ ra cái Phật giáo thiền tông, cho nên mới có tánh thấy tánh nghe. Còn cái Phật tử mà nó chịu ảnh hưởng của Khổng Tử thì nó mới đẻ ra cái tình độ tâm. Cho nên vì vậy mà tình độ tâm nó cúng bái cầu siêu cầu an rất là nhiều. Mình phải biết tìm cái nguồn gốc từ đâu, cái tư tưởng nào mà nó sinh ra cái Phật giáo này. Còn Việt Nam mình không có, nhưng mà mình chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc truyền sang. Cho nên mình, các sư thầy của Việt Nam của mình thì không có sửa gì hết, không có bố méo gì hết. Ở bên đó truyền bao nhiêu thì mình bên đây mình tu tập bao nhiêu thôi. Cho nên nó có tịnh độ tâm, dịch nhập tâm thôi. Nhưng mà thiền, thiền tâm như hồi nãy thầy nói, nó thuộc về Lão Tử, cái tư tưởng của Lão Tử, mình đẻ ra thiền tâm. Mà cái tư tưởng của Khổng Tử nó đẻ ra tịnh độ tâm. Cho mình thấy Phật giáo nó có hai phái, tịnh độ tâm với thiền tâm. Nhưng khi mà đến sang qua Việt Nam mình á, thì con lấy một cái thiền gọi là thiền Việt Nam, thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thì Trúc Lâm Yên Tử nó cũng là nhai lại cái tư tưởng của người Trung Quốc, của hai cái phái này. Nhưng nó không biết hợp tịnh độ và nó biết hợp thiền tâm, nó lập thành Trúc Lâm Yên Tử. Do Trần Nhân Tông làm ra. Mình phải hiểu rằng lịch sử mấy con, chứ không hiểu rằng lịch sử mấy con không biết cái dòng tư tưởng này nó từ đâu nó có, mà nó có bằng cái gì. Cho nên con thấy thiền tông của Trung Quốc nó chỉ dùng công án, nó chỉ thẳng chẳng niệm thiện niệm ác, bản là gì một thiền, không lại không cầu cúng gì hết, không sám hối. Nhưng mà đến Việt Nam thì Trần Nhân Tông dạy có sám hối, mà sám hối nó thuộc về tịnh độ. Hôm nay mấy con thấy có đúng không? Mình phải cho tất cả cái sự hành động đó. Ở đâu Việt Nam mình chưa có thiền, không có khăn mình chịu ảnh hưởng, mình chưa có làm ra. Chuyện hôm nay á, thì tới cái đời của thầy dựa vào những lời Đức Phật dạy, nó dựng lại cái thiền của Việt Nam. Thiền Việt Nam tu như thế nào, làm như thế nào, đúng y như cái lời của Đức Phật dạy, lấy cái lời của Đức Phật dạy, không bị ảnh hưởng của Trung Quốc, không bị ảnh hưởng của nước Thái Lan hoặc tất cả các nước Phật giáo thiền sang Việt Nam. Vì truyền sang qua Việt Nam mình, Phật giáo nó truyền sang hai ngõ mà. Một ngõ đi từ miền Bắc của Trung Quốc nó truyền qua, một ngõ nó đi từ miền Nam Sóc Trăng tới lên nó truyền qua Nam Tông, Nam Tông nó truyền qua. Như khất sĩ rồi đó, là mình phải bị ảnh hưởng của Nam Tông. Nam Tông cho nên mới mặc y áo này, còn Bắc Tông thì chúng ta mặc y áo này. Mấy con từ gì khất sĩ. Nhưng mà khất sĩ đại thừa nó chết chứ. Người ta khất sĩ thì khất sĩ, nó Nam Tông. Không, thầy nói, thầy nói thẳng, nó nói rõ mà mấy con. Bởi vì mấy con không làm sao qua đôi mắt của thầy. Không có ông sư nào mà qua đôi mắt này. À, cho nên con còn hỏi gì chưa?
Dạ thưa, thầy
nghĩ
người đặt câu trả lời. Con còn có một người có nghe một chị nói về cái thức tinh nguyên vốn sẵn có trong thân người của mình. Khi mình như thầy dạy mà vì sao mình tâm bất thần không tự tin 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 nữa thì có phải mình trở về cái thức tin
không? Không phải, nó ở trong cái tâm bất động không có thức. Bây giờ con còn có cái thức, con biết được cái tâm con bất động. Khi con chết rồi thì ở trạng thái bất động chứ không còn biết. Cũng như không gian kia nó có sự bất động, cây đi dẫn yên phân phát, ánh nắng chưa sáng chiều lần lượt theo quy luật của nhân quả nó đi qua, nhưng mà nó vẫn bất động thanh thản, nhưng mà không có cái biết của nó. Khi thầy còn sống là do thầy có cái thức ý thức nè, tưởng thức thầy. Bây giờ thầy ngồi thì nhận thanh tâm thầy nó bất động là tức là không nghĩ ngợi, không lo lắng cái gì hết, nó bất động. Nhưng mà khi mà cái thân thầy mất rồi thì bất động của thầy nó vẫn còn, nó không có mất đi đâu, nó không phải là cái thức. Không phải quy quy cái gì hết, ai cũng có bất động. Nhưng mà khi con không bất động thì con mới tạo ra cái nghiệp. Đầu óc con nghĩ cái này cái nọ kia, con mới tạo ra nghiệp. Cho nên nghiệp đi tái sanh luân hồi chứ không phải linh hồn. Con hiểu không? Mà giờ con bất động thì đâu còn nghiệp. Mà không còn nghiệp thì đâu còn tái sanh luân hồi. Thì con phải ở trong bất động chứ đâu. Con hiểu chưa? Chứ không phải có cái vía ở trong bất động. Mà cái bất động thì nó luôn luôn nó có ở trong không gian. Và chính bây giờ chúng ta biết được bất động là do chúng ta có những cái thức nhận ra được bất động. Cũng như bây giờ thầy nói trong không gian vũ trụ này có bất động là tại thầy có cái thức hiểu biết. Cũng như bây giờ thầy nói thì con lắng nghe coi cái không gian chúng ta bất động. Nhưng bây giờ lắng nghe coi thân tâm chúng ta bất động không, thì chúng ta thấy ý của mình không khởi niệm gì hết, nó im lặng không phát thì nó bất động, có phải không? Thì bây giờ bất động này với bất động kia nó giống nhau chứ nào, phải không? Nhưng khi thân thầy nó hoại diệt hết rồi là nó sẽ bất động thật sự. Còn thầy bây giờ không bất động, thầy cứ nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia, thầy tạo ra cái nghiệp giận hờn phiền não lo lắng suy tư thương ghét, cho nên tới cuối cùng sẽ bỏ thân này, thì cái nghiệp này đó, nó thành cái nghiệp kia, tới sanh nó tương ưng, nó tới sanh. Ví dụ thầy giận dữ thì nó tìm cái người giận dữ đó là con người đó, mà thầy giận ít thì tìm cái người giận ít nó làm con. Các con hiểu không? Bởi vì chúng ta không có linh hồn mà nó có nghiệp, mà cái nghiệp là do là nó dữ hoặc là nó hiền, hoặc hành động nhẹ nhàng ôn tồn, hoặc hành động không dữ. Con hiểu chưa? Cho nên cái đó nó không đi tái sanh, cho nên dạy các con bất động để con tránh tái sanh luân hồi trong gì.
Nếu như khi cái mình quen và xem rồi theo cái cách mà chúng thích mà để tất cả mọi chuyện, khi mình mở mắt ra mình thấy nó là mình đã dán cho nó một cái tên danh tự thôi. Thì như vậy thì thường là như vậy, thì lúc đó cái tâm của mình là lúc đó mình nó yên chuyện nó là đã dán như cái đó thành cái thói quen của từ nhỏ tới lớn rồi. Thì như vậy thì con thấy nếu như mà những cái phương pháp nào cũng vậy thì nó cũng chỉ là một cái sự đè nén rồi lâu ngày thành thói quen thôi.
Phải rồi, cái gì mình cũng tập nó thành thói quen thôi. Mà không khéo thì nó bị ức chế thôi. Bởi vì Đức Phật có dạy ý, cái ý nó rất quan trọng. Trong sáu cái thứ, cái ý là quan trọng nhất. Ý làm chủ, ý tạm pháp, ý dân đầu các pháp mình, chứ không phải là con mắt. Mắt thì nó có cái nhãn thức, cái lỗ tai nó có cái nhĩ thức, thì cái ý nó có cái ý thức, mà cái ý nó làm chủ có sáu cái biết này, nó làm chủ, nó dẫn đó, nó dẫn cho nên con mắt mà nhìn nó mà liếc hái nó mà quay vô không có được ngó hoài, cái ý nó làm chủ nó kéo vô, cho nên kỳ cuối cùng sáu cái căn này nó không có phóng ra, không phóng ra được, cho nên nó quay vô thì nó không phóng dật, không phóng dật thì Đức Phật nó tha thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mình ngồi đây mà nó cứ phóng ra ngoài thì không được, cho nên nhờ cái ý mà lôi vô, thì khi cái ý lôi vô thì cái ý nó cũng phóng nữa con. Nó ngồi đây nó phóng niệm, nó phóng cái niệm, cho nên bảo nó bất động thanh thản thì nó dừng lại, rồi nó phóng nữa, lôi nó trở lại nữa, cứ như vậy cho đến khi nó không phóng. Nó sẽ không phóng. Nhưng mà nhờ cái ý thôi, nhưng mà khi chúng ta chết rồi, cái ý thức nó cũng bị hoại diệt, nhưng nó trở về cái sự bất động của nó. Nó không còn có tạo cái nghiệp, cho nên nó trở về bất động, nó vào cái chỗ niết bàn của chư Phật. Cho nên tâm bất động thanh thản là niết bàn của chư Phật. Cho nên tu Đức Phật dạy mình phải nắm cho rõ cái chân lý, rồi bảo vệ và giữ gìn cái chân lý đó thì mình chứng đạo. Còn nó không nắm vững, cứ giữ cái thức, cái biết của mình ức chế ý thức, do đó cái ý nó không hoạt động thì mình lọt trong không tưởng, lọt trong cái định không này. Đó là sai, không sai. Cho nên hầu hết là các pháp bị sai. Các pháp khác như thiền tâm cứ giữ cái chẳng niệm thiện niệm ác, tức là không có cho nó khởi niệm, thì nó giữ không ngờ là khi nó hết niệm, nó không phải ở chỗ cái biết không niệm đâu, mà nó lọt trong không tưởng, nó lọt trong cái không tưởng rồi. Còn tịnh độ thì dạy niệm Phật nhất tâm bất loạn để thực hiện cảnh giới cực lạc Tây Phương. Nhưng mà khi niệm cho hết, nó không có còn cái vọng tưởng nữa, thì ức chế ý thức rồi. Ức chế thức thì tưởng thức nó hoạt động, nó mới niệm ra cảnh giới của cực lạc theo cái mong muốn của mình, cái vọng, cái dục của mình. Cho nên tưởng là có thật, nhưng mà không ngờ cái ý tưởng của mình. Chúng ta nghe những cái phương pháp mới nghe hay, thời nay nó hợp với pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thì sẽ cầu vãng sanh cực lạc, nhưng mà cầu cái thế giới tưởng rồi, nó không thật. Khi mà ý thức nó hoạt động được thì cái giới tưởng nó hiện ra. Nhưng mà cái người dạy, chính cái người mà biết là kinh sách tịnh độ đại thừa, họ đã bị lọt tâm tưởng rồi, cho nên họ biết ra. Chúng ta không hiểu, cho nên cứ nghĩ đó là Phật dạy, chứ không phải là Phật dạy, mà chính các tổ dạy. Như Tổ Huệ Diễn, Ngài sớ giải kinh, Ngài là thiền sư. Tổ Huệ Diễn là thiền sư, nhưng mà Ngài tu thiền cuối cùng Ngài không đạt được, không đạt được cái tâm bất động của Ngài, tức là Ngài không đạt được cái chỗ mà cái ý thức nó dừng lại, cho nên Ngài sinh ra, ngày sớ giải kinh ra, ngày làm bộ kinh tịnh độ để cho người ta niệm Phật để được nhất tâm. Từ đó nó hiện ra cảnh giới của cực lạc, tức là thế giới tưởng. Nhưng mà tổ Huệ Diễn là cái ông mà đẻ ra cái phương pháp, sinh ra cái phương pháp tịnh độ là tổ Huệ Diễn. Người Trung Hoa, mấy con lên trên này gần con. Về cái một vị tăng thì thầy nói như thế này, mấy con biết một vị tăng phải quay nghi tế hạnh phải được đầy đủ, phải học những cái từng cái đi đứng nằm ngồi của mình phải đúng quay nghi của một vị tăng, chứ không khéo đó mình đi hơi dội dàng, hoặc là một cái vị tăng mà thấy như có khách, có nữ, có nam vậy, mình cứ đi tới đi lui là phải tránh hết, không có được tiếp khách nữa. Một vị tăng cái quay nghi của người ta không có bao giờ mà tiếp khách, người ta lo quý vị mình là một vị tăng rồi, ly gia cắt ái bỏ đời không có tiếp duyên một người nào, thậm chí những người thân của mình không tiếp duyên, chứ muốn họ là cái người Phật tử. Cho nên mình không có tạo cái thế mà để liên kết với Phật tử để dẫn đi từ thăm chùa này đến chùa kia, đó là sao? Một vị tăng như vậy là sao? Thì có nhiều vị tăng không thấy không? Kết hợp với Phật tử rồi đứng ra mướn xe mướn cộ và tử tấm tiền rồi dẫn đi lợi thăm chùa này đến chùa khác, mấy vị tăng đó là không phải là tăng, đó là nằm trong cái tổ chức để làm danh làm lợi chúng ta tu hành. Cho nên một vị tăng đó, mấy con nhớ đầu tiên là tâm thức của mình, y áo là không được phơi cao quá đầu, nghĩa là y áo phải phơi từ vai trở xuống cho nên không có được dân cái sòng cao nhất, nên nó mới còn dân cái y mình cao nhất như thế này. Mà y áo cái thất như ở đây, y áo phải dân cái sao tôi không được dân ở trước mặt, đó là cái hành của người tu, chứ không phải làm cái phải học những cái quay như thế, chứ không có được mà lụng đâu muốn phân chừng nào phân, muốn dắt y muốn dân như thế nào dân, không phải đâu. Mà phải thấp, không được cao bằng đầu, không được bằng đầu, đó là cái hạnh về ăn mặc của mình phải sống. Còn thấp của mình thì không có được mà che màn giăng lưới, không có được làm như là cái phòng the thì không được. Ở đây đâu có phải là cái chỗ phòng the sao mà làm kinh mít, mình là người tăng đâu đường đường hoàn toàn không sợ gì hết. Giờ nào mình tu tập theo giờ đấy, giờ tu theo giờ tu, giờ ngủ theo giờ ngủ, thì như mấy con đã biết, người tu sĩ không được phép nằm nữa, nằm nghiêng bên mặt hoặc bên trái, không được phép nằm nằm nữa, rất thô lỗ. Sau khi nằm ngủ hoặc là nằm để tu tập điều là hoàn toàn y áo phải dán khéo, chứ không phải là muốn nằm nặng ngại, không phải đâu. Cái người tu sĩ nó khác, không phải là như người đời, người tu sĩ. Nhưng mà người tu sĩ người ta còn phải dán khéo, huống hồ là người tu sĩ. Cho nên người tu sĩ thì không được khi mà đến quy y ở tại cái chùa nào đó thì ở đó tu cho đến khi chứng đạo mới được đi ra khỏi chùa. Chứ không phải vô đó xuất gia rồi năm bao giờ đi chơi một giờ, năm bao giờ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi chỗ này chỗ kia tham quan, không phải là còn là người cư sĩ nữa. Ở đây xuất gia là bỏ cuộc đời rồi mà đến để mà tu tập cho được giải thoát, tu phải làm chủ được sinh già bệnh chết. Cũng như Đức Phật đi tìm cầu Bồ Đề, đi đến cái chỗ cầu Bồ Đề, sau khi chọn được cái chỗ ở đàng hoàng rồi thì ngài quyết định nếu không chứng đạo thà chết chứ còn. Nhưng thầy hỏi các thầy, bây giờ trong đất nước Việt Nam có một cái tu viện nào dạy chúng ta tu tập để làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Chưa có. Vì thì chỗ này là chỗ mà cái ước vọng của một người tu, cái chỗ này là cái chỗ mà có thể đưa quý vị tu sĩ đi đến nơi đến chốn. Cho nên sau này mấy con biết cái cú này hoàn toàn không có Phật tử là giảng luôn được. Họ sẽ ủi ruộng như là cố cách rồi, sau khi mà xin phép thì mới cho rồi. Người Phật tử đi vô khu đó chứ không được vô khu này. Khu này để cho tăng vô là chứ không phải là đi dọc dọc ngang đi thăm viếng. Ở đây vô đây một đoạn trọng người đó. lần lượt rồi thì cái kỷ luật bao giờ chúng ta phải nắm cho vững cho không khéo. Cuối cuộc rồi những người Phật tử họ đi đến đây là họ đi chơi chứ, sự thật ta nói như vậy, nói làm cái mắt công thì nói thôi chứ họ tu cái gì. Gia đình vợ con đùm đùm đề đề gọi là con sắc tốt, chỉ có ở trong một cái tư tưởng nhân quả để xả cái tâm của mình, để làm cho mình giảm bớt cái sự giận dữ, sự buồn phiền ở trong lòng của mình thôi. Chứ còn tu sĩ chúng ta đâu còn đi nhà cắt ái mới là xuất gia tu hành chứ, nó đâu còn cái thứ đó mà đi theo mà trói buộc, cho nên nó khác xa. Mà cái khu tu của chúng ta là tu chứ không phải là để người cư sĩ đi vô đây theo. Cho nên cái khâu mà quản lý ấy, chưa tổ chức chặt chẽ. Còn tổ chức chặt chẽ mà muốn cho mấy con vào trong một cái khu nào đó thì người ta sẽ đưa mấy con vào khu đó hoàn toàn. Cho nên trong cái thời gian mấy con là tu sĩ mà khi về để tu tập, không phải mấy con được về để tu tập trước đâu. Người ta sẽ thử thách mấy con nhiều điều kiện. Thứ nhất là giữ cho mấy con sống trong đồng cư. Thứ hai là xem coi mấy con có nhìn thấy cái cơ sở này là chính của bản thân của mấy con. Chứ không phải là đến đây mình mượn để mình chu cao rừng đỏ ha. Còn mình đến đây mình thấy cơ sở tu hành như vậy là chính của mình, mình có quyền bảo vệ nó, giữ gìn nó. Có cái điều gì cần thiết thì mình sẽ báo cho thầy biết. Bây giờ thầy con nghĩ thầy làm gì vậy, vậy thì cái tu viện mình nó mới được sạch sẽ, khang trang như thế nào, báo cho thầy biết. Đó là giúp đỡ thầy, bởi vì thầy tâm con ngàn việc mà đâu có rảnh ra đâu. Báo ngay đó thầy biết rằng cái người báo là cái người đó có đâu đó, có cái tầm bảo vệ tu viện thì thầy sẽ cho cái người đó nằm ở trong cái vị trí điều hành. Đấy là mình giúp đỡ cho tu viện. Cũng như bây giờ một số người về đây tu mà không có cái người mà chăm nom săn sóc lo lắng để mắt cho quý vị ấy, thì quý vị muốn tu sao tu, thì muôn đời quý vị không biết thứ. Nó uổng phí một cái thời gian, bởi vì mỗi một ngày qua chúng ta không lấy lại được. Một ngày qua là chúng ta phải tìm thấy một cái kết quả lợi ích thiết thực. Cho nên một người tu sĩ mà khi vào đây rồi thì bắt đầu từ cái chỗ phương pháp này mà đi ra ở trước cẩn là không được đi qua ngoài cái. Tại sao mới không biết? Bởi vì ở ngoài đó toàn là Phật tử, toàn là những người khách giảng la tứ lui người đó, mà mặc cái áo như khất, như chiếc áo khất sĩ của mấy con như vậy mà đi tới đi lui, coi ra cái gì? Một người mặc y áo dài như vậy mà đi tới đi lui từ cổng đi vô rồi từ trong này đi ra như vậy, người ta sẽ đánh giá trị một số tu sĩ ở trong này toàn là những người như vậy thôi. Thế nên mấy con không có thấy những việc đó. Phải thấy được cái trách nhiệm bổn phận của mình, một người tu phải xứng đáng là người tu, chứ không phải mang y áo gì ra khoe với họ nói tôi này xuất gia. Sự thật cái người biết chuyện người ta nhìn thấy mấy ông sư này sư đi lạng chạng kỳ cục, khách khứa người ta đừng bà đi tới đi lui, mấy ông cũng chen vô mấy miếng đi rồi không biết phân biệt được cái gì hết. Đó là bởi vì mấy con thấy rất rõ như các cái chiếc áo của thầy này, chiếc áo của quý thầy đó mà họ đi tới đi lui là tại vì họ không có chướng ngại, là tại vì sao? Tại vì đại thừa nó thường thường nó chen lẫn như ở trong Phật tử nó đi, cho nên sao? Nhưng mà các cái y áo mà màu vàng mấy con đi nó nổi bật lên hết. Nó rõ nét quá, trời ơi, mấy ông sư này cũng đi lộn với phụ nữ này. Các con thấy hiểu vậy, cho nên nó rất không. Hôm nay thầy nói để mấy con thấy nè, mình tu thì khi mà vào tu rồi mình nhất định ở một chỗ. Còn một số cái sư thầy xin thầy làm giấy tờ, làm giấy tờ để cho mình có cái giấy làm một người xuất gia tu hành, hay là tu viện chân như hôm nay được trung ương, được Phật giáo giáo hội trung ương chấp nhận và được trung ương ban tôn giáo trung ương chấp nhận cho cái tu viện này nó thuộc cầm cỡ của quốc gia chứ không phải là của cái chùa. Cho nên họ gửi cho thầy về một cái dấu tròn để khi cấp cho cái người nào là tu sĩ của tu viện chân như á thì thầy có quyền cho cấp, nhưng họ xin thầy phải chọn lấy người cho đàng hoàng chứ không để mang tiếng tôi gì trên cấp. Họ mới còn thấy người ta đã lo lắng cho tôi vậy, mình đến cuộc đó vậy tôi xử mình sao. Cho nên khi mà thầy cầm cái mộc mà thầy đóng làm cái giấy của mấy con như cái thẻ giấy chứng minh của mấy con, bởi vì cái thẻ đó là cái thẻ tu sĩ mà. Trong đó có hình của mấy con, rồi đóng cái dấu đó vào, thì mấy con đi từ Nam chí Bắc, đi đến đâu ai hỏi đưa giấy đó, tôi là tu sĩ của tôi, họ rất quý trọng. Nhưng mà mấy con làm sai là như thế nào mấy con thấy không? Sơ sót một cái quan nghi của mấy con là người ta sẽ coi rẻ. Cho nên khi mà thầy cấp giấy thì hoàn toàn là thầy đã xét mấy con. Từ cái chỗ mà người ta không biết gì, nhưng mà tướng quyền người ta không biết tu gì, nhưng sau cái thời gian người đã tìm, người ta tìm hiểu, người ta đã đọc toàn bộ kinh sách của thầy, người ta đã thấy được cái sự chấn chỉnh lại Phật giáo không còn mê tín, người ta mong muốn lắm đi cái đường lối của thầy dạy, những cái bộ sách đạo đức người đã đọc hết. Nếu mà xây dựng được một cái dân tộc mà có đạo đức như thế này thì quá tốt. Và những người tu sĩ chúng ta đi ra nó vai ngay tế hạnh đầy đủ như vậy là cái gương hạnh cho những người, cho những người dân, cho những Phật tử mà chúng ta thì quá wow. Các con cùng thầy để mà họp lại dựng lại cái chánh pháp của Phật, nó không còn những cái hình dạng mê tín như từ xưa đến giờ, mà những quay nghi tế hạnh được học tập rèn luyện trong cái môi trường của tu viện chân như. Cho nên sau khi mà nhận mấy con để mà cấp giấy thì mấy con sẽ được một thời gian gần bên thầy để dạy từng cái quay nghi. Bây giờ trong cái giờ đi khất thực, thầy sẽ dạy mấy con, rồi mấy con ôm mình bác đi tới chỗ khất thực xong thì mấy con trở về thất. Trở về thất ngồi ăn, thầy theo dõi từng cái tập, thầy chỉ ngay liền như vậy không đúng, sửa lại. Sau một vài lần sửa vậy, mấy con đi thầy theo dõi, đi từ chỗ khất thực về khất thực, rồi ôm mình bác cách thức như thế nào, về đến thất rồi để xuống rồi ngồi ăn cách thức ngồi như thế nào, ở trong chánh niệm tỉnh giác như thế nào, thầy hướng dẫn từng chút mấy con trở thành những cái quay nghi tế hạnh của một người đi ăn xin đúng cách. Chừng đó thì mấy con sẽ học tới những quay nghi khác, những quay nghi khác nữa, rồi học tới những quay nghi ngồi thiền, ngồi như thế nào đúng, rồi học tới những quay nghi nằm, nằm để nhiếp tâm trong tâm bất động, nằm để nhiếp tâm trong hơi thở. Tất cả những cái này đều được hướng dẫn cụ thể, thầy đến thất trực tiếp hướng dẫn, chứ không phải đệ tử mấy con tôi đọc. Rồi dạy cách thức để khi mỗi khi mình nói thì mình phải nói cái gì đúng, cái gì sai, cái chính ngữ mà. Các con nghe trong Bát Chánh Đạo của Đức Phật có cái lớp chính ngữ chứ đâu phải không? Còn chính nghiệp là tức tất cả những cái hành động thân của mình, đi đứng nằm ngồi đó là chính nghiệp lắm, ăn uống rồi đó là chính nghiệp. Thầy trước kia thầy mở cái lớp chánh kiến, mấy con có nghe cái lớp chánh kiến, có những cái bài vở thầy dạy cái lớp chánh kiến, mở cái lớp chánh kiến là chưa xong, đóng cửa rồi, cái duyên nó không đủ thôi. Rồi thầy định sau này thì xin phép hẳn hoài hoàn toàn ở tỉnh sở giáo dục cho phép, rồi qua bộ giáo dục người ta sẽ cho phép, bởi vì mình giáo dục mà. Phải đưa những cái giáo án giáo trình dạy như thế nào cho cái bộ giáo dục nó tham khảo, rồi nó cho phép nè. Bây giờ ở sở giáo dục ở Tây Ninh thì họ đã biết mình rồi, họ chấp nhận rồi. Nhưng muốn mở trường lớp mà dạy, để rồi khi mình dạy nó người ta tập trung đông đó, thì nó sẽ có những cái tiếng vang. Khi có tiếng vang đó thì chính quyền họ đến họ đóng cửa. Không như vừa rồi đóng cửa mình là tại vì tiếng vang. Cái lớp học chánh kiến nó đông quá rồi nó bắt buộc nó đình chỉ. Nó đình chỉ nó đâu phải nói với mấy con biết đâu. Nó nói là thầy dừng lại, giấy phép nó chưa họp. Có vậy thôi. Thì bắt buộc mình phải nghỉ cái lớp học đi chứ làm sao mình dám. Mình dưới quyền của người ta cai trị mà. Do đó bây giờ mình làm gì đâu đó nó đàng hoàng. khi mình mở lớp nó có bộ giáo dục chấp nhận đàng hoàng, thì lúc bây giờ không ai mà đóng cửa của mình. Cho nên mình sẽ mở tất cả các lớp bát chánh đạo, chứ đâu phải dạy những con người vô ngồi tu thiền đâu. Bây giờ tại vì nó không có lớp nào, cho nên mấy con tu về để nhiếp tâm an trú, tới cái lớp chánh định mấy con biết nó trải qua mãi cái lớp ta, lớp chánh niệm là cái lớp tứ niệm xứ, mấy con thấy tâm hoàn toàn nó bất động, người ta mới cho vào lớp chánh định. Còn này không vô thất cứ tu tập thiền định không à, trời ơi, tu ngang tu nữa thôi, bây giờ cái hoàn cảnh này làm sao hơn được, nó có làm sao được, thầy đâu có trực tiếp được với mấy con mà dạy bảo như thế này đó. Cho nên từ tu thôi. Cho nên vì vậy mấy con thấy có ai được không? Có ai. Nếu mà ở sức từ cái năm mà mở cái lớp chánh kiến mà cho tới bây giờ thì thầy đã đào tạo một số người không phải từ cái năm đó mà hiện bây giờ mình nhìn lại những cái hình ảnh mà cái năm đó tổ chức đó. Các thầy như thầy Tiên Quang, thầy này kia mình đi ra lập chùa đập người kia rồi đó. Sư Pháp Ngộ này kia, bây giờ ông nào cũng lập chùa, cũng là cai quản một vùng hết đó. Bây giờ thuộc về lại người lớn không đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ danh với lợi lôi mấy ông này chạy ngù hết, khổ đau không làm chủ được cuộc sống. Đó là cái nỗi đau của cuộc sống. Cái duyên chưa đủ, chưa đủ cái lớp người đó, đó thì mấy con sẽ thấy thầy đào tạo bây giờ họ đã làm chủ được sự sống chết, chứ không phải là không tu tập được làm chủ. Cũng như có nhiều người nói tại sao hồi nào đến giờ mà quá lâu mà thầy không có dạy được nữa. Chứ thật ra từ cái lớp căn bản mà tu không được thì tự hỏi cái lớp sâu hơn làm sao được, mà mình có quyền được tập trung đông cái thì bắt đầu người ta bỏ đình chỉ liền, một hai người cũng dạy được, mà cả lớp học cỡ chừng 60-70 người mà cứ ra vô học vậy từ tháng thứ nhất cho đến 6 tháng 1 năm như vậy thử coi người ta cho mình được không. Mình có giấy phép đâu mà cho, mình có giấy phép lớp học đâu mà cho. Mấy con đến đây lai giảng, mấy con học 5-3 người thầy dạy, chứ ngày nào thầy cũng lên lớp dạy ít vừa thử. Mình đâu có giấu người ta được, mình dạy rõ ràng thì sẽ người ta thấy là ngày nào cũng có thầy đứng lớp thì dạy rõ ràng. Thì mai mốt nó, người ta sẽ báo cáo là ở khu vị Chân Như giờ có cái lớp học, họ không biết có xin phép không đó. Bắt đầu người ta vô hỏi thì mình không có giấy phép thì đình chỉ. Thấy đâu phải là chuyện mình muốn làm được đâu. Từ ra bây giờ thầy chỉ thuyết giảng, người ta cho cái quý vị mình có thể tập trung nghe thuyết giảng một buổi, một ngày, một giờ nào đó, rồi ai về nhà nấy, chứ không có được lớp học thì có thể được. Cái khó chứ không có gì. Mà thầy thuyết giảng nói chung chung vậy thôi chứ làm sao mà bài bản được. Cái lớp học người ta có bài bản hoàn toàn, giáo trình giáo án người ta đi từ lớp 1 đến từ bài 1 cho đến bài 60-70, bài cứ 100-200 nữa chứ đâu phải là có một bài học. Cho nên nó đi từ thấp đến cao, nó làm cho cái tri kiến của mấy con nó có một cái sự hiểu biết từ cái này. Cho nên bây giờ mấy con hỏi lạm đủ thứ hết, đâu có hiểu biết đâu. Thành ra nghi ngờ chỗ nào hỏi đại chúng này. Còn người ta trang trí cho cái tri thức của mấy con đầy đủ cái sự hiểu biết của Phật pháp này, gọi là pháp trí. Thì cái pháp trí mấy con đã hiểu hết, mấy con đâu còn cái chỗ nào thiếu ngại nữa. Rồi áp dụng cái pháp trí thì nó là tùy trí rồi, thì mấy con làm sao không giải thoát, mấy con đi vượt lẽ pháp hoàn toàn. Cho nên bắt đầu vào cái lớp mà chánh niệm thì mấy con ở trong tứ niệm xứ một cách rất cụ thể, không giờ làm sao nữa. Cho nên về vấn đề tu sĩ thì mấy con hiện giờ người nào mà ở đi được thì mấy con ráng giữ gìn đạo cư trọn vẹn, đừng có chuyện được chơi hết. Khi thấy có khách liền có thằng đang đến trước mình ở khu vực của mình thôi, mình lo trong khu vực của mình cho mình. Còn các con người nào có nhiệm vụ trọng trách mà mấy con phụ thầy, mấy con giữ gìn bảo vệ khu nào đó thì mấy con làm hết sức mình để giúp đỡ thầy, để cho lần lượt nó đến thời điểm thầy sẽ tìm cách, thầy sẽ hết. Vì chính nhà nước người ta cũng sẵn sàng người ta giúp đỡ cho mình về cái giấy phép. Từ nào tới giờ mấy con thấy cái tu viện của mình, người ta chưa có cho cái tên của tu viện kinh. Hôm nay người ta chấp nhận, người ta cho mình cái tên tu viện kinh. Rồi người ta cho mình một cái dấu tròn để tu viện kinh như hãng hoài. Mà thầy gửi cho mình. thì mấy con thấy trong cái vấn đề mà Phật pháp hàng ngày mình thấy do cái sự quyết tâm tu hành của mình, cái phước nó lần lượt đến thì nó sẽ gặp được những cái may mắn. Mà được cái may mắn rồi thì cái sự tu tập của mấy con lần lượt nó sẽ có cái duyên tốt hơn, và cái sự trực tiếp giảng dạy của thầy để mình mở được những cái lớp từ thấp lên cao, đi đúng theo ba chính đạo của Phật. Hôm nay thì buổi chiều hôm nay gặp mấy con là những tu sĩ, mấy con đã quyết tâm tu tập thì phải thật sự tu tập. Cái mục đích mình đã tu rồi là tu sĩ, là tu rồi là nghĩa là đi ra các ai bỏ. Bây giờ đến đây nhất định là không đi nữa. Mà nếu mấy con còn muốn đi tới chỗ này chỗ kia thì bây giờ ngay bây giờ mấy con cứ đi đi. Chừng nào mà mấy con muốn tu thật tu, làm chủ bốn sự đau khổ sinh nhật chết, thì trở về đây xin ở. Chừng nào tu được thì thầy sẽ cho liền. Còn bây giờ mà còn muốn đi ra đi vô thì đừng có nên ở. Thì khuyên thẳng đừng nên ở, hãy đi cho nó đã đi. Rồi chừng nào mà chừng nào mà thấy cần thiết để mà tu giải thoát thì hãy trở về, thầy không bỏ người nào. Chứ còn bây giờ cứ ở bữa đi ra đi vô, bữa đi ra đi vô thì thầy thấy không tiện lợi, mà lại mang tiếng cho tu viện. Tu viện thấy quý thầy đi ra đi vô hoài vậy, coi nó kỳ lắm. Cho nên mấy con thấy được thì mấy con quyết định sắp xếp gia đình đâu đó thầy tổ, mà nói thẳng con đến tu viện chân như để tu tập làm chủ điều đó, xin thầy tổ cho con về đó tu tập. Còn không cho thì khoan đã, thuyết phục. Thuyết phục đâu có gì khó. Bây giờ thí dụ như con đau hoặc là con bị một cái tai nạn gì đó thì thầy tổ có chịu thế giùm con không? Hoặc lúc đúng bây giờ con chết thì thầy tổ có chịu thế giùm con được? Trả lời không được thì xin thầy tổ cho con đi. Thà là con đi đến đó mà con tu tập mà không làm chủ được, con cũng không có mức con. Chỗ người ta dạy mình tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ, mà bây giờ biết cái chỗ đó mà không tu thì nó uổng cuộc đời tu của con quá. Mình thuyết phục thầy tổ cho mình đến đó thì mới đến. Còn chưa thì phải tìm cách thuyết phục nữa. Chứ đừng đi ngang. Đi ngang thì người ta nói mình giống ơn hồi nào mình chưa biết Phật pháp vô thì thầy độ cho tu hành, xuất gia tu hành. Bây giờ nó xuất gia tu hành rồi, nó không biết ơn những gì hết. Bây giờ nó bỏ thầy, nó không tổn đi. Cho nên đừng để mang tiếng điều đó mấy con. Mình khắc phục để không bị mang tiếng. Thầy nhớ kỹ những lời thầy dạy. Mà hãy vào đây rồi thì sống chết đó. Chứ còn phải vào đây mà chơi, vào đây tu một tháng nửa tháng không phải vậy. Phải quyết tâm quyết định như vậy. Nhớ kỹ. Rồi sau thời gian mà khép các con vào trong cái khuôn khổ để tu tập, mà nếu được rồi thì chừng đó mà thầy thấy được, khi mà mấy con tu xong thầy sẽ cấp giấy tờ mấy con đi tới đâu ngày bắt. Nghĩa là thấy giấy của tu viện Chân Như cấp cho mấy con thì mấy con đi chỗ nào, bất cứ chỗ nào, chính quyền chỗ nào người ta mà có giấy. Còn bây giờ mấy con lại chỗ đó mà mấy con thuyết giảng là chính quyền ở đó người ta sẽ mời mấy con. Chứ không phải dễ đâu. Mấy con đi ngang qua đi chơi vô nhà Phật tử cho mấy con tập trung 100-200 người mấy con thuyết giảng mấy con bị. Còn khi mà mấy con có giấy thầy chứng nhận đàng hoàng thì lúc bây giờ mấy con đến cái chỗ đó mà thuyết giảng, mấy con đem cái giấy của thầy ở tu viện Chân Như cho tôi về cái tỉnh này. Tôi sẽ về đây tôi sẽ thuyết giảng những cái gì đưa cái giấy thầy ra thì họ sẽ làm cái giấy họ cho mấy con quyền đến đây thuyết giảng. Đem đạo đức đức tỉnh của họ nó có cái thế như vậy đó mấy con. Chứ mấy con đừng có âm thầm, mấy con đến đó mấy con làm mà không có trình cho họ biết thì mình không phải, mình làm đúng pháp luật. Tôn giáo có pháp luật của tôn giáo mà. Chứ không phải là đi chỗ này chỗ kia đó. Ví dụ mấy con mặc cái áo vậy, mấy con đi chỗ này chỗ kia, mấy con đi ngoài đường, mấy con chơi thì người ta nói nhưng người ta đánh giá trị. Không giá trị. Cho nên hôm nay đó, mấy con tu sĩ đã là tu sĩ rồi. Mấy con quyết tâm, người nào quyết tâm ở đây tu thì thầy sẽ lo lắng cho mấy con.